Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh, bài số 9, Điều răn mới và giao ước mới. Phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta đến với yếu tố thứ 3 như sau. Phước hạnh của ngày hôm qua có thể trở thành thứ tạo nên thần tượng của ngày hôm nay. Phước hạnh ngày hôm qua có thể trở thành thứ tạo nên thần tượng ngày hôm nay. Không phải tất cả thần tượng vốn dĩ đều là xấu xa. Thần tượng là bất cứ thứ gì và thậm chí là một điều tốt lành nếu nó chiếm vị trí trung tâm đời sống của quý vị và tôi, để chúng ta hướng về nó khi gặp khó khăn vì nghĩ rằng nó sẽ cứu vớt chúng ta, đem đến sự an ủi hoặc ý nghĩa đời sống chúng ta. Nhiều lúc, chúng ta nhận lấy món quà tốt đẹp của Đức Chúa Trời, nhưng rồi sau một khoảng thời gian, chúng ta ngưng cảm tạ Chúa vì chúng ta đã biến nó trở nên Chúa của đời sống mình. Hãy nghĩ xem, ở đâu mà đám nô lệ này lại có vàng ở giữa đồng vắng thế? Quý vị có nhớ không? Chúng ta hãy cùng xem Xuất Ý Giúp Tô Ký đoạn 12 câu 36. Và dân Israel có làm ý theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ai Cập những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo sống. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ai Cập nên họ bằng lòng cho, và dân Israel lột trần người Ai Cập vậy. Thế nên, trong đêm mà họ được giải phóng tự do, Chúa đã ban phước cho họ rất nhiều vàng, giống như là tiền lương muộn từ những thế hệ trước làm nô lệ mà chưa được trả. Và họ đã làm gì với đống vàng này? 45 ngày sau đó, dân sự nhóm lại quanh chân núi, và trong suốt 40 ngày, đang khi họ chờ đợi Môi-se trở xuống, thì họ đã lấy vàng, tức là phước hạnh của những ngày trước, và biến nó thành thần tượng. Quý vị thấy đấy, chúng ta cũng rất thường như vậy. Có thể chúng ta cầu xin điều gì đó, chúng ta tìm kiếm và mong mỏi để có được. Nhưng khi có được điều đó rồi, thì ít lâu sau, chúng ta biến nó thành thần tượng. Rất có thể quý vị là người đang độc thân, và quý vị cầu xin Chúa ban cho mình một người phối ngẫu. Quý vị muốn có một gia đình, có một người bạn đời và có những đứa con là điều tốt. Tuy nhiên, họ có thể trở thành thần tượng trong đời sống chúng ta, để chúng ta tôn trọng họ hơn là chúng ta tôn trọng Chúa. Hoặc có thể quý vị đang thất nghiệp vì mới ra trường hoặc mới vừa mất việc, thế nên quý vị cầu xin Chúa cho mình một công việc. Nhưng khi quý vị đã có việc làm, thì quý vị lại quá quan tâm đến nó, quan tâm đánh giá công việc của chính mình, hơn là sự lượng giá của Chúa dành cho cuộc đời của quý vị. Bản thân tôi luôn phải lượng giá về chức vụ của mình, đưa ra những đánh giá cùng với ban chấp sự của Hội Thánh. Những đồng sự của tôi có vị trí rất quan trọng đối với tôi, tuy nhiên, họ không phải là Chúa của tôi, và công việc của tôi cũng không phải là Chúa của tôi. Thể thao là một điều tốt, nhưng cũng rất dễ dàng trở nên thần tượng. Nếu như cảm xúc của quý vị lên hay xuống hoàn toàn là dựa trên thành quả của đội bóng mà quý vị yêu thích, thì đó chính là dấu hiệu cho thấy nó hơi quá quan trọng với quý vị rồi đấy. Hoặc như tôi là người có con nhỏ, và tôi không nghĩ chỉ có mình tôi là bị như thế này thôi. Tôi có thể rất dễ bị mắc sai lầm trong việc đảm bảo rằng con của mình cần hàng tá hoạt động trong đời sống chúng. Chẳng hạn như tôi cho rằng chúng có khả năng tiềm ẩn chơi violon, và tôi phải cho chúng học violon để ngày nào đó chúng trở thành nghệ sĩ vĩ cầm. Tôi cho rằng ngày nay có rất nhiều áp lực đặt trên ba mẹ vì họ không muốn con mình thua thiệt với những đứa trẻ khác. Thế nên, Rất nhiều đứa trẻ nhỏ có thời khóa biểu còn bận rộn hơn cả một viên chức đi làm nữa. Điều đó thật rất kỳ cục, nhưng thực tế khi quý vị là những bậc cha mẹ trẻ, quý vị sẵn sàng chở đứa nhỏ của mình đi khắp mọi nơi, tham gia đủ thứ khóa học, và chúng mất đi khoảng thời gian quan trọng ngồi quanh bàn ăn để có thể nói chuyện với quý vị. Quý vị hiểu rồi đấy. Chúng ta bỏ lỡ thời gian riêng tư với Chúa là đấng ban sự sống cho mình, bởi vì chúng ta quá sợ con của mình sẽ bỏ lỡ mất cuộc sống của nó nếu nó không tham dự được lớp học thêm nào đó. Hay như thân thể của chúng ta là một vấn đề rất đặc biệt trong bối cảnh xã hội ngày nay. Cơ thể của chúng ta là một điều tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu chúng ta không cẩn thận, thì xã hội này sẽ dạy dỗ chúng ta hãy thờ lại một thân hình vừa vặn và cân đối. Tôi là người thích tập thể dục, cho nên đừng có ai đến và nói với tôi rằng sau bài giảng này tôi quyết định không tập thể dục nữa. Đó không phải là ý của tôi. Tôi muốn nói rằng, xã hội mà chúng ta đang sống, người ta thờ phượng thân thể, và nếu chúng ta không cẩn thận, thì chúng ta cũng sẽ như vậy. Tôi không biết quý vị đã biết điều này hay chưa, nhưng tất cả chúng ta đều sẽ già hơn một chút ngay sau khi chúng ta bước ra khỏi cánh cửa nhà thờ. Và nếu quý vị xem ở trên mạng xã hội, quý vị có chú ý thấy có ai đăng rằng đây là đồ cuốn đầu gối, tôi phải mang nó bởi vì sáng nay đầu gối của tôi bị đau. Đấy, mọi người hãy xem hình cái cuốn đầu gối của tôi nè. Hoặc đăng tin rằng tôi phải ngã người như thế này bởi vì sáng nay lưng tôi đau quá, không tài nào đứng thẳng lên được. Quý vị thấy không? Chúng ta luôn đăng tải những bức hình đẹp nhất của mình lên. Chẳng ai đăng những bức hình phản ánh hiện thực là những hình ảnh làm chúng ta trông già đi. Dù quý vị tập luyện cực lực ra sao, thì cơ thể của quý vị cũng bắt đầu đi xuống. Cơ thể của chúng ta không thể cứu vớt chúng ta được. Nhưng đừng hiểu lầm ý của tôi, tập thể dục là điều tốt, nhưng đừng biến nó trở nên Chúa của mình. Điều này dẫn chúng ta đến với yếu tố thứ tư trong bài học của chúng ta ngày hôm nay. Đó là thần tượng được bảo vệ bởi lời biện minh và sự hợp lý hóa. Môi-se đối chất với A-rôn về sự lãnh đạo tệ hại của ông ta. A-rôn trả lời trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 32 câu 22 rằng: Xin đừng nổi giận Chúa tôi, Chúa biết dân này ưa làm điều ác. Chúng đưa tôi vàng, tôi ném nó vào lửa, và vì thế có con bò này. A-rôn nói như thế, tự nhiên sự việc ra như vậy, tự nhiên con bò vàng xuất hiện. Điều này nhắc tôi nhớ đến một câu chuyện cũ về một vị mục sư mới nhận nhiệm sở, và vị mục sư tiền nhiệm nói rằng, nếu anh gặp bất kỳ vấn đề gì, thì tôi đã chuẩn bị sẵn 3 phong thư cho anh, tôi để nó trên bàn làm việc. Mỗi lần gặp nan đề, hãy mở ra một phong thư và làm theo những gì được ghi trong đó, nó sẽ giúp cho anh. Khi rắc rối thứ nhất phát sinh, vị mục sư mới đã chạy đến bàn, mở phong bì thứ nhất, thư ghi rằng, đổ lỗi cho tôi về vấn đề đó. Thế là vị mục sư đứng trước hội thánh và nói rằng, đây là lỗi của vị mục sư tiền nhiệm. Mọi người nói rằng, ừ, chúng tôi còn không muốn nhớ đến tên ông ta nữa, chúng tôi không ưa ông ta. Thôi được rồi, ông được cho qua chuyện này. Và rồi họ bỏ qua cho vị mục sư. Ít lâu sau, vấn đề thứ hai phát sinh, và mục sư chạy đến mở phong bì thứ nhì ra, thư ghi rằng, hãy đổ lỗi cho các trưởng lão về vấn đề mà anh gặp phải. Vậy nên vị mục sư mới đã nói rằng, đây là lỗi của các trưởng lão, nếu không phải tại họ thì chúng ta sẽ không gặp rắc rối như vậy. Và rồi mọi người cũng đồng thuận và họ bắt đầu bầu những trưởng lão mới. Sau đó khi vấn đề thứ ba phát sinh, thì mục sư chạy đến bàn làm việc, mở phong bì thứ ba ra. Ông ngồi xuống để đọc những lời thông thái được chép ở trong đó. Và lời trong thư ghi rằng, hãy chuẩn bị 3 phong bì cho mục sư kế nhiệm anh. Trong câu chuyện này, A-rôn đang đổ thừa, phải không nào? Ông hợp lý hóa và biện minh cho hành động của mình. Nhưng về lâu về dài, quý vị không thể làm như vậy. Và có một sự thật mà tôi biết đúng về chính tôi, đó là tôi thường mù quáng với chính những lời biện hộ của mình và sự hợp lý hóa vấn đề của tôi. Nếu tôi muốn biết lời biện minh và sự hợp lý hóa của tôi là gì, thì tôi sẽ hỏi những người đang sống với tôi rằng, tôi đang cố biện minh và cố hợp lý hóa vấn đề ra sao? Và nếu họ đủ thân và đủ tin cậy tôi, thì họ sẽ giúp tôi, nói cho tôi biết, bởi vì họ biết sự mù quáng của tôi nằm ở đâu. Hãy hỏi những người gần gũi nhất với quý vị. Sự thật là trong tuần rồi, tôi với hai thành viên trong nhóm của mình cùng thực hiện một bài tập nhỏ. Và bài tập là trả lời những câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, những điều hữu ích nhất mà người kia đã làm được cho nhóm của chúng ta là gì? Câu này dễ phải không? Ồ, anh đã làm được điều này, làm được điều kia. Rất là tuyệt vời, tôi rất thích cách mà anh làm việc. Rất là tốt. Và câu hỏi thứ hai là, điều tệ hại nhất người ấy gây ra cho nhóm là gì? Và kiểu như là quý vị phải nuốt một cục ngạn khá lớn. Nhưng chúng tôi đã làm điều đó, chúng tôi ngồi xuống với nhau. Chúng tôi biết điều đó là rất cần thiết. Và chúng tôi nói, đây là điều mà anh thường biện minh nè. Rất khó để làm điều đó. Bởi vì thần tượng của chúng ta thường được bảo vệ bởi những lời bào chữa và biện minh. Chúng ta rất cần thường xuyên được người khác chỉ ra. Tôi chắc là Môi-se đã giúp cho anh của mình nhận ra vấn đề. Và Kinh Thánh cho biết rằng Môi-se đã nghiền nát con bò vàng, sau đó rắc vào dòng nước và bắt mọi người phải uống. Điều đó như một nghi thức thanh tẩy và làm mới lại ngày hôm ấy. Bây giờ chúng ta hãy tự vấn chính mình. Ngày nay, quý vị có đang nhảy múa quanh con bò vàng hiện đại hay không? Trong nền văn hóa của chúng ta, có thể nó không phải là bức tượng, nhưng một số nơi khác trên thế giới, nó là những bức tượng. Nhưng bản chất thờ thần tượng thì cũng như nhau. Quý vị thường làm gì khi căng thẳng, buồn chán và sợ hãi? Quý vị thường xoay hướng về đâu, hết lần này đến lần khác để tìm thấy sự bình an, phấn chấn và an ủi, mà chúng là những thứ thay thế cho Chúa. Nếu không phải tìm đến Chúa, thì đó chính là những thần tượng. Có những điều tốt, quý vị cảm nhận được niềm vui từ chúng. Nhưng đừng để chúng đứng vào trọng tâm đời sống của chính mình. Hoặc chúng ta có thể tra xét dựa trên 10 điều răn của Chúa. Quý vị có phạm phải việc lấy danh Chúa ra để làm chơi? Tuần trước, tôi có một trận chiến bong bóng nước với lũ trẻ hàng xóm. Tôi biết chúng ta sống trong vùng hạn hán, nhưng bong bóng nước nhỏ thôi và chúng cũng rơi xuống cỏ hết, nên chẳng phung phí gì cả đâu. Và quý vị biết không, nhiều đứa trẻ hàng xóm đã sử dụng danh Chúa một cách rất không phải phép. Cho nên sau đó tôi đã tụm chúng lại khi chúng nghĩ tôi là tay tuyệt nhất bởi vì tôi chạy bong bóng nước với chúng. Và tôi nói, các con nè, khi các con chơi ở nhà chú thì không được kêu trời, được chứ? Hiểu không nào? Và chúng nói rằng kiểu như mọi điều chú nói chúng con sẽ làm theo. Quý vị có dành riêng một ngày trong tuần để nghỉ ngơi và không làm việc không? Có lẽ với quý vị đó là ngày Chúa Nhật, ngày quý vị nghỉ ngơi, nhưng với tôi không phải là ngày Chúa Nhật, mà là ngày thứ sáu. Nhưng ngày nghỉ là một thể hiện của việc quý vị nói với Chúa rằng, con tin Ngài chu cấp cho con không phải là người đảm bảo cuộc đời con. Quý vị có tôn kính ba mẹ của mình không? Trước buổi nhóm tối hôm qua, có một anh chàng đến gặp tôi, chúng tôi trò chuyện với nhau. Anh nói mẹ của anh ngày càng già đi và cần nhiều sự chăm sóc hơn. Anh phải giúp đỡ và chăm sóc bà. Anh nói rằng, chuyện đó thật khó. Nhưng tôi nghĩ, mẹ tôi đã thay tả cho tôi, đút tôi ăn. Mẹ giúp tôi khi tôi không thể tự làm được gì. Giờ đây, nhất là trong hoàn cảnh này, tôi lại không thể giúp được bà hay sao? Anh ta đang tôn kính mẹ của mình. Quý vị có giết người hay mang suy nghĩ giết người trong lòng mình không? Quý vị có phạm tội tà dâm không? Chúa nói chớ phạm tội tà dâm. Quý vị có đang trên bờ vực phạm tội tà dâm nơi công sở? Hay trên bờ vực phạm tội tà dâm trên màn hình máy vi tính của mình? Những gì mà quý vị truy cập? Hay chính quý vị đã phạm tội tà dâm trong chính suy nghĩ của mình? Tôi biết một anh chàng kia cách đây không lâu, anh ta đã phạm tội ngoại tình. Và cô vợ đã nộp đơn xin ly dị. Anh ta nói rằng, tôi không tin là cô ấy là có thể đối xử với tôi như vậy. Tôi không hiểu được nên hỏi rằng, anh mới là người đi ngoại tình mà. Và anh ta nói, tôi nghĩ cô ấy phải tha thứ cho tôi và chúng tôi sẽ vượt qua chuyện này chứ. Tôi nói rằng, anh tự gây ra chuyện này, anh đưa tay vào lửa. Giống như hình ảnh đứa con 10 tuổi của tôi đưa tay vào lửa và nói, sao ba là để tay con bị phỏng? Còn tôi thì nói, Sao con lại dại dột như vậy? Bà nói đừng có đưa tay vào lửa mà con vẫn cứ làm. Quý vị có ăn cắp không? Chúa nói đừng trộm cắp. Quý vị có gian lận trong bản báo cáo thu nhập không? Hay quý vị có cắt xén tiền thuế? Hoặc quý vị không chịu dâng 1/10 cho Chúa? Quý vị nghĩ không dâng 1/10 đâu phải là ăn cắp. Nhưng sách Malachi nói rõ đó là điều Chúa nói. Người ăn trộm của ta. Quý vị có đưa ra lời chứng dối cho người lân cận của mình hay không? Quý vị nghĩ rằng tôi chưa bao giờ được mời ra tòa để làm chứng, cho nên về mục này thì tôi rất là tốt đấy. Nhưng, để tôi nói cho quý vị biết điều này, mỗi tuần tôi thường đi bộ ra sân vận động 5 lần. Có lúc thì tôi đi chung với người khác, có lúc tôi đi một mình. Có lúc tôi chẳng đeo gì cả, lúc thì tôi đeo tai nghe để thưởng thức âm nhạc, những bài hát cứ vọng đi vọng lại trong đầu tôi. Và điều lạ lùng là thế này đây. Có những người đi bộ với nhau, có 2 hoặc là 3 người, thì 90% những cuộc trò chuyện của họ là về người không có mặt ở đó. Và rất hiếm khi nội dung cuộc trò chuyện giống như thế này. Anh đó tuyệt vời lắm, anh ta là người tuyệt vời nhất, anh ta là nguồn động viên lớn lao. Tôi không tin là cô ta lại nói những lời đầy nâng đỡ đến như vậy. Cô ta đã nói với tôi như vậy đấy. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Nếu như họ nói về quý vị mà quý vị không có mặt ở đó, thì 90% thời lượng chẳng phải để ca ngợi quý vị đâu. Vài tuần trước khi tôi đi bộ, thì tôi cũng nghe một vài cuộc đối thoại như vậy, nhưng mà tôi cứ đi ngang qua họ. Trước tiên tôi nghĩ rằng, tôi không tin là mấy người đó lại có thể làm như vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra, chính tôi đang làm điều đó. Tại sao mình lại thế? Quý vị thường nói sự thật, hay quý vị biến tấu nó theo cách của quý vị? Quý vị có tham lam tài sản của người lân cận hoặc cuộc sống của họ hay không? Tôi cho rằng sự tham lam đố kỵ trong chúng ta thông qua mạng xã hội rất nhiều. Tôi cũng dùng mạng xã hội, tôi không chống lại nó. Nhưng đôi khi tôi thấy mình chỉ nhìn vào đó và nói rằng, ồ, hãy xem những gì họ đã làm, xem những nơi họ đã đi, tôi ước tôi có thể tham gia trò chơi đó, tôi ước tôi có thể du lịch đến đó, và ước gì có thể ăn cái hamburger đó, phải không? Và tôi phải nhắc nhở bản thân rằng, chờ chút, mình chỉ đang nhìn lớp hào nhoáng của họ thôi. Có thể Chúa đang cáo trách quý vị về vấn đề nào đó qua những điều trên. Thế thì làm sao chúng ta có thể sống trong sự tự do mà Chúa đã ban cho? Tôi biết có một cách cho điều đó, và ngay bây giờ, quý vị hãy bắt đầu suy nghĩ về những gì mà Chúa đã làm cho quý vị. Đó là chìa khóa của vấn đề. Vấn đề không phải là cố gắng nhiều hơn, mà là hãy nhớ tốt hơn. Chúng ta thấy, Đức Chúa Trời đã bắt đầu điều này bằng cách nói với Môi-se rằng, các ngươi đã thấy những gì ta đã làm tại Ai Cập. Và ta mang các ngươi trên cánh chim ưng ra sao? Ta đã đem các ngươi đến với ta. Nói cách khác, hãy nhớ những gì ta đã làm cho các ngươi. Rồi một lần nữa, trước khi Chúa ban 10 điều răn của Ngài, thì mở đầu cho những điều đó, Chúa nói rằng, ta là Đức Chúa Trời, đấng mang các ngươi ra khỏi Ai Cập, ra khỏi đất nô lệ. Chúa đặt một bối cảnh cho 10 điều răn bằng cách nói, hãy nhớ chính ta là đấng giải phóng cho các ngươi, đem các ngươi đến tự do, ta ở cùng các ngươi, ta là Đức Chúa Trời tốt lành, đấng mong muốn các ngươi kinh nghiệm sự tự do. Vì sao Chúa làm vậy? Tại sao Ngài không nói 10 điều răn cho rồi? Bởi vì Ngài muốn nói rằng, ta muốn các ngươi nhớ ta là ai, để khi ta nói ra những điều này cho các ngươi không thấy chúng là những giới hạn, những rào cản, mà thấy chúng là những cơ hội để tránh được những đau thương. Đau thương là khi các ngươi phá vỡ những luật lệ này. Chúa muốn nói rằng, hãy nhớ ta đã giải phóng các ngươi để các ngươi được tự do. Giờ đây là lúc các ngươi học để sống trong sự tự do đó. Giao ước của ta với các ngươi là vì ích lợi cho các ngươi. Điều duy nhất ta nhận được là niềm vui nhìn thấy các ngươi được tăng trưởng. Thật đúng như vậy, trong Thi Thiên 106 đã phản ánh những gì mà dân sự của Chúa đã làm trong việc thờ lại hình tượng. Họ chẳng nhớ gì phép lạ của Chúa. Họ không nhớ sự nhân từ của Ngài. Ban đầu họ tin cậy vào lời hứa của Chúa và ngợi khen Ngài. Nhưng ngay sau đó, họ quên những gì Ngài làm. và họ không chờ đợi kế hoạch Ngài bày tỏ ra. Họ đổi sự vinh hiển của Ngài để lấy hình ảnh một con bò. Họ quên Đức Chúa Trời, Đấng đã giải cứu họ, Đấng làm việc lạ lùng tại Ai Cập. Chúng ta thường xuyên biến Chúa thành Đức Chúa Trời của những giới hạn. Nhưng mạng lệnh đầu tiên của Chúa ban cho chúng ta là mạng lệnh của sự tự do. Hãy sinh sản và thêm nhiều trên đất. Ngài đã chiến cự vì sự tự do của chúng ta. Và nếu quý vị không nhận ra điều đó, thì quý vị sẽ nghĩ rằng Chúa chỉ muốn đặt ra giới hạn và ngăn cấm. Chính lúc đó, quý vị sẽ vẫn cứ tiếp tục đưa tay vào lửa và lại cứ luôn miệng nói rằng, Chúa ơi, sao Ngài để chuyện này xảy ra vậy? Còn Chúa thì nói, vì sao con cứ đút tay vào lửa vậy? Chúng ta thờ thần tượng khi chúng ta quên những điều Chúa đã làm cho mình. Nếu quý vị muốn biết những gì Chúa sẽ làm, thì quý vị phải nhớ những gì Ngài đã làm. Tôi xin Ngài chữa trị chứng mau quên thuộc linh của quý vị và tôi. Bây giờ thì quý vị cần hãy làm một điều này. Hãy lấy cho mình một tờ giấy và cây viết. Quý vị hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ và viết xuống bất cứ điều gì quý vị nhớ đến trong cuộc đời của mình mà Chúa đã làm cho quý vị. Trong tuần vừa rồi, chính tôi đã làm ra bản này. Tôi viết một chút ở đây, chỉ là một chút những gì mà tôi muốn ghi xuống. Bất cứ điều gì, quý vị hãy cứ viết xuống. Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho quý vị có thể hồi tưởng lại, giúp cho trí nhớ thuộc linh của quý vị hoạt động tốt. Chúa đã giải phóng quý vị ra khỏi điều gì không? Có thể quý vị có một mối liên hệ tồi tệ và Ngài đã giải phóng quý vị ra khỏi. Quý vị kinh nghiệm sự giải cứu của Ngài ra sao? Có thể trong cảnh tuyệt vọng nào đó, Chúa đã giải cứu quý vị. Có phước hạnh nào, điều tốt lành nào Chúa đã ban cho, điều an ủi nào Ngài đem đến? Khi đối diện với câu hỏi này, tôi viết câu hỏi xuống và đặt nó ngay vào lòng của tôi. Tôi viết xuống việc Chúa đã an ủi tôi thế nào trong sự qua đời của ba tôi vào năm ngoái. Tôi cũng nhớ Chúa đã an ủi tôi và vợ tôi như thế nào khi chúng tôi bị sảy mất đứa con thứ ba của mình. Chúa an ủi chúng tôi rất nhiều vào lúc đó. Chúa đã chu cấp đời sống quý vị ra sao? Ngài thể hiện tình yêu của Ngài thế nào, giải phóng quý vị thế nào, hoặc Chúa đã bày tỏ như thế nào về chính Ngài cho quý vị? Quý vị có nhận ra, quý vị được đặt ở trong kế hoạch của Ngài, Ngài ban mục đích cho quý vị, ban ý nghĩa cuộc đời cho quý vị. Quý vị có nhận ra, những lúc Ngài phục hồi niềm hy vọng cho quý vị, ban cho quý vị đức tin, giao thêm ơn cho quý vị không? Hãy viết xuống tất cả những điều đó là những điều mà quý vị có thể nhớ được. Quý vị nhớ người đàn ông tên là Mahon. Ông ta không hề được sinh ra để sống ở tại sân bay. Nhưng thậm chí khi sự tự do của ông đã được chắc chắn, ngay cả khi ông có những gì ông cần để bước vào sự tự do, khi ông đã được giải phóng để sống trong sự tự do, thì ông lại muốn sống trong sân bay. Và ông cứ thế mà sống ở tại sân bay Paris. Ông ta đã quá quen với sự giam cầm của mình. Ông ta lo sợ sự tự do mà ông được tạo dựng để sống. Lạy Chúa, chúng con nhớ về tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng con. Xin Ngài giúp chúng con đừng trở lại với thói quen bị giam cầm của mình. Nguyện Chúa giúp cho hội thánh chúng con không phạm tội thờ thần tượng, mà được sống trong sự tự do Ngài dành cho chúng con. Chúa ơi, xin giúp chúng con hướng về chính Ngài.
Chúa yêu con nhiều, thật quý giá biết. kính mến con dâng về Ngài, đấng con tôn thờ, cứu Chúa Giêsu. Lòng con nghi ơn cao sâu tuyệt vời, Chúa yêu con nhiều, thật quý giá biết bao. Lòng mới dâng vui